Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại trang web chuaviblog.com. Phần 42: Anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi từ thành phố X trở về, tôi phát hiện ra Giả Tếu Ảnh và Trịnh Thường đã cuốn quýt như hình với bóng. Quen 3 ngày rồi yêu nhau, quen 1 tuần thì cuốn quýt như hình với bóng, sau nửa tháng là qua đêm không về. Mối tình đầu thời phổ thông cứ chậm chạp trôi. Còn ở đại học, cho dù là tình thứ nhất hay tình thứ hai, thứ ba thì cũng đều phát triển nhanh chóng, chạy đua với thời gian. Do tính cách hướng nội nên tôi cô đơn một mình, không làm quen thêm bạn mới, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động mang tính đoàn thể nào, chỉ ngày ngày nhốt mình trong thư viện đọc sách. Thời gian ở thư viện cũng thường xuyên có người con trai đến bắt chuyện, hỏi giờ, hỏi đường, hỏi chỗ để sách, hỏi tôi có phải tên là ABCD gì đó không. Nói chung, cho dù là họ bắt đầu câu chuyện bằng cách nào thì đến phút chót vẫn hỏi tên và số điện thoại của tôi. Mỗi lần nói chuyện với những người con trai đó xong, lúc quay về ký túc xá, tôi lại tự ngắm kỹ mình trong gương. Tôi phát hiện ra mình càng ngày càng xinh đẹp, không còn đen đủi xấu xí như cô bé ngày xưa mẹ vẫn chê bai nữa rồi. Bạn cùng phòng bắt đầu đua nhau hỏi tôi về cách làm trắng, cách giữ eo và cách làm cho ngực nở. Dần dần, khi mọi người khen tôi xinh, tôi đã không còn đỏ mặt, không còn cảm thấy ngượng ngùng hay đoán già đoán năng xem họ có đang có ý trêu tôi nữa hay không. Có điều giống như việc không phải người con gái nào cũng có người chủ động bắt chuyện, không phải người con trai nào cũng đến bắt chuyện thành công. Bắt chuyện nếu hay thì gọi là tán tỉnh, nếu dở thì gọi là quấy rối. Con trai không bao giờ muốn nhìn những người con gái vừa xấu vừa béo, con gái cũng vậy, cảm thấy không cần thiết phải hạ mình quan tâm đến những thằng con trai rác rưởi. Nếu như bạn cảm thấy những câu nói này của tôi khó nghe hoặc làm tổn thương đến lòng tự trọng của bạn, thì hiệu quả của việc thuốc đắng giả tật sự thật mất lòng của tôi đã đạt được. Bạn cần phải tự xem xét lại xem có phải mình quá xấu không. Tôi và Lương Triết quen nhau trong một bối cảnh bắt chuyện làm quen như thế. Lúc còn học phổ thông, chúng tôi rất ghét sự quản lý của thầy cô. Lên đến đại học chẳng còn thầy cô nào quản. Những người thực sự quản chúng tôi, làm chúng tôi sống không thoải mái, là đám người làm hậu cần. Rõ ràng là ba lạng gạo, nhưng lại chia cho chúng tôi có một tí tẹo cơm như là cho mèo ăn vậy. Rõ ràng gọi là phòng để nước sôi, nhưng lúc nào cũng chỉ cung cấp nước sôi 95 độ. Rõ ràng là thủ thư, nhưng lại luôn làm mất sách rồi đổ lỗi cho học sinh chưa trả. Gặp phải hai chuyện trước thì thôi cho qua, chứ gặp phải chuyện thứ ba thì không thể không đập bàn đập ghế kêu oan. Bởi vì làm mất sách là phải đền tiền, vô duyên vô cớ lại bắt chúng tôi rút tiền trong túi ra trả tiền cho thứ không phải mình làm sai. Vì thế cuối tuần đó, lúc bà thủ thư nói với tôi là tôi chưa trả cung 4 năm phấn hồng, bắt tôi phải đền gấp đôi giá bìa sách là 36 tệ. Tôi nói: sao lại chưa trả chứ? Lần trước em mượn 3 quyển sách, em đã trả hết cùng một lúc rồi, sao lại có một quyển chưa trả? Bà ta thản nhiên trả lời: làm sao tôi biết được, trên máy ghi rõ ràng hiện lên là quyển 4 năm phấn hồng em chưa trả. Em trả rồi, em khẳng định là em đã trả rồi. Em khẳng định thì có tác dụng gì chứ? Bà ta đưa mắt lườm tôi. Có lẽ là do cuối tuần thư viện chỉ có mình bà ta trực nên không được thoải mái, thái độ vô cùng khó chịu. Em trả thật rồi mà, các cô ở thư viện thường xuyên cũng có những chuyện như thế này. Lúc học sinh trả sách, để sách chồng lên đống sách để trả, nhưng lại không chịu quét sạch cẩn thận, cứ vứt bừa vào kho, rồi đến lúc lại trách bọn em chưa trả. Tôi vạch rõ ra vết hỏng trong cung cách làm việc của bọn họ. Em phải biết mình đang nói gì chứ. Bà ta đứng thẳng dậy, dùng tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Sợ gì chứ? Cuối cùng tôi đã nói ra những điều không nên nói. Trừ mẹ tôi ra, tôi không có sự kiên nhẫn với bất kỳ ai. Tại sao tôi phải nhịn chứ? Mày chẳng phải là mẹ tôi. Mày nói thêm câu nữa xem, đúng mất dạy. Bố mẹ mày không dạy mày à? Thế mà cũng là sinh viên. Bà ta tiếp tục quát lại, trợn mắt nhìn tôi. Không có bố mẹ dạy à? Câu đó chọc đúng vào nỗi đau của tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Tôi giận dữ, cầm quyển sách chưa được nhập vào kho, ném thẳng vào người bà ta. Hình như kiểu bạo lực này tôi được di truyền từ mẹ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà ta, cuốn sách trượt qua người bà, rơi xuống đất. Bà ta cúi xuống nhặt sách lên, nói: "Loạn rồi, loạn thật rồi." Bà ta xông ra khỏi quầy, chạy ra hành lang gọi thầy quản lý thư viện ở phòng bên cạnh. Thầy quản lý thư viện khoảng trên 50 tuổi, tóc đã hoa râm, trông có vẻ khá nhã nhặn, hiền lành.
Sao thế, có chuyện gì thế?
Thầy quản lý thư viện thấy bà thủ thư đằng đằng sát khí, ngạc nhiên hỏi: "Em học sinh này đấy, đúng là vô giáo dục, không những làm mất sách mà còn chửi người, đánh người." Bà thủ thư béo ịch lên tiếng kết tội tôi trước: "Thưa thầy quản lý, em nghĩ thầy là người sáng suốt nên em mới nói với thầy hai việc. Thứ nhất, sách chắc chắn là em đã trả lại thư viện rồi. Thứ hai, người chửi người đánh người trước là cô thủ thư ở chỗ thầy." Tôi giả bộ vô tội giải thích với thầy quản lý: "Mày nói điêu." Bà thủ thư béo ịch lại nhảy dựng lên: "Tôi định xông vào cãi cho đến cùng vì mục đích cuối cùng nên vẫn cố gắng kìm nén." Quay người lại, nhìn thấy một người con trai đã chứng kiến cuộc cãi nhau của tôi từ đầu đến cuối. Tôi liền giả bộ vô tội, chỉ vào người con trai đó nói: "Bạn này đã chứng kiến hết cả, bạn nói có thể làm chứng." Tôi rất tự tin nói ra câu đó, bởi vì tôi tin là người con trai đó chẳng có lý do gì mà lại từ chối giúp một cô gái trẻ như tôi, để giúp đỡ một bà thủ thư béo ịch, suốt ngày chỉ biết quát tháo sinh viên chúng tôi, coi chúng tôi chẳng ra cái gì. Cứ thế này mà cãi nhau với bà thủ thư thì chẳng bao giờ kết thúc được. Nhưng chỉ cần người con trai đã đứng ra làm trọng tài, tôi tin là tôi sẽ thắng. Bà thủ thư nói không có lý gì, tại sao tôi lại phải khách khí với bà ấy cơ chứ? Đối với những người vô liếm sỉ như bà thủ thư này thì cần phải có cách cao tay hơn để trị. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cậu con trai kia, cố gắng dùng ánh mắt để truyền tải thông điệp: "Bạn ơi, có hội anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi." Cậu con trai đó bước lại gần chỗ chúng tôi, vô cùng chân thật nhìn vào thầy quản lý, thao thao bất tuyệt nói: "Những người như cô thủ thư đấy thật sự là làm xấu đi hình ảnh của thư viện. Lúc em chuẩn bị trả sách, bạn gái này trông rất đáng thương. Bạn ấy chỉ hỏi có vài câu thôi mà cô thủ thư đã mắng bạn ấy, dùng tay chỉ thẳng vào mặt bạn ấy. Em cũng nhìn không vừa mắt, nếu như thầy không đến thì em định gọi 110 để báo cảnh sát rồi." Tôi phối hợp tác chiến bằng cách làm cho mắt ướt đẫm nước. Chỉ cần khóc là có thể khóc được ngay, mà còn có thể khóc rất thảm thương, làm động lòng chắc ẩn của người con trai. Thầy quản lý lập tức xin lỗi chúng tôi. Bà thủ thư định nói gì đó nhưng bị thầy quản lý gọi về phòng. Thầy quản lý gọi một người khác đến, đưa chúng tôi đi kiểm tra trong kho sách có đúng là quyển sách đó đã trả hay không. Không uổng công đấu tranh đến cùng, sau một hồi tìm kiếm, tôi đã tìm thấy cuốn sách 4 năm phấn hồng mà bà thủ thư béo ịch cứ leo lẻo cái miệng cãi là chắc chắn tôi chưa trả, cứ như là làm người chết trong quan tài sống lại. Quyển sách tìm được đã là bằng chứng xác thực cho cách làm việc tắc trách của bà thủ thư. Cuối cùng, tôi đã được một lần vênh váo mặt mày trước mấy bà thủ thư già ở thư viện. Tôi như trút bỏ được gánh nặng, xuống tầng 1, đến tủ gửi đồ lấy túi. Bỗng có người đập nhẹ tay vào vai tôi từ phía sau. Ngoảnh lại nhìn, thì ra là người anh hùng cứu mỹ nhân lúc nãy. Nhìn kỹ, anh ta có đôi mắt một mí và đôi môi mỏng, đúng kiểu con trai mà tôi khá là thích. Anh ta đứng đó rồi nói với tôi: "Xin chào người đẹp, tôi muốn làm quen với bạn, có được không?" "Ồ, tôi muốn biết số điện thoại của bạn." "Sao bạn không nói gì vậy?" Tôi cười, có thể là anh ta không biết. Tôi không thích những chàng trai quá chủ động, bởi vì sự tấn công của những anh chàng đó làm tôi cảm thấy không được an toàn. "Tôi đã biết bạn là Thủy Tha Tha." Anh ta nói tiếp. Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn anh ta. "Làm sao bạn biết được?" "Bạn nói cho tôi biết số điện thoại của bạn đi. Tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao tôi biết tên bạn. Điều đó sẽ đem đến cho bạn một niềm vui. Còn nếu không, bạn sẽ bị thiệt đó." Anh ta nói với vẻ mặt đắc thắng. Tôi rất muốn biết tại sao anh ta lại biết tên tôi. Vì thế tôi đã đọc 888XXXX. Không ngờ anh ta rút điện thoại ra, bấm số điện thoại phòng tôi, rồi lên tiếng hỏi: "Cho tôi gặp Thủy Tha Tha." Anh ta muốn chứng thực số điện thoại mà tôi vừa đọc. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi bực mình. Có thể anh ta thấy biểu hiện của tôi thư viện nên cho rằng việc nói dối đã trở thành một tính cách của tôi. Nghĩ thế, tôi quay người đi thẳng. Anh ta kéo tay tôi lại: "Thẻ thư viện của bạn này, lúc nãy bạn đánh rơi, tôi nhặt cho bạn đấy." Lương Triết và Thủy Tha Tha đã làm quen với nhau như vậy. Năm đó anh ta học năm 3, khoa thông tin điện tử. Tôi là sinh viên năm thứ nhất, Có hôm đó, Lương Triết gọi điện cho tôi. Bây giờ chẳng còn nhớ là chúng tôi đã nói những gì nữa. Chỉ nhớ câu đầu tiên anh ta hỏi tôi là:
em đã có người yêu chưa?
Tôi do dự một lúc rồi hỏi lại: anh hỏi điều đó làm gì? Bên kia đầu dây, anh ta cười nói:
không có gì, em không muốn trả lời thì đừng nói.
Tôi hỏi lại: anh có người yêu chưa?
Anh có rất nhiều người yêu, có điều đã thì quá khứ rồi.
Đầu dây bên kia, anh ta cười có vẻ hơi phô. Gặp phải thằng tính lăng nhăng rồi, tôi nghĩ. Nhưng cũng tốt, có lẽ đây là một đối tượng tốt để tôi đỡ cô đơn. Khi đó tôi không thích Lương Triết, nhưng cũng không ghét anh ta. Chỉ có điều trong lòng có chút bất an, bởi vì tôi hiểu là mình đang không chịu an phận. Một phần lý do của cảm giác bất an là vì Hứa Lực Dương. Khi đó tôi vẫn đang còn yêu anh, yêu thật sự. Tôi nhớ anh, hay ngắm ảnh anh, tối nào cũng ngồi đợi điện thoại của anh, viết thư cho anh, gửi quà cho anh, thậm chí đan áo len cho anh. Một phần bất an nữa chính là bản thân mình. Giữa tôi và Hứa Lực Dương hình như chỉ có một cảm giác mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng nói của bên kia đầu dây điện thoại, nhưng lại không thể hôn đôi môi của anh, có thể ngắm vóc dáng của anh qua ảnh, nhưng lại không thể ôm lấy cơ thể anh. Tình yêu đã không còn có thể cảm nhận được, không còn có thể động chạm vào, mà chỉ còn có thể nhớ, thì tôi không biết rằng việc mở cửa khác cho mình có thể gọi là không chung thủy và phản bội hay không. Tôi yêu bản thân nhiều hơn yêu Hứa Lực Dương, đó là lý do duy nhất. Tôi cô đơn, tôi cần một người ở bên cạnh. Lúc đó cảm giác cô đơn rất gần, còn cảm giác yêu đương lại rất xa. Tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâu đậm, nhưng thật ra chúng tôi yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng tôi mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thật ra cái mà chúng ta kiếm tìm được từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi. Phần 3. Những bắp ngô. Ngày hôm sau, Lương Triết lại gọi điện cho tôi. Ngày hôm sau nữa, lại tiếp tục gọi điện. Cứ thế gọi một tuần liền. Cuối tuần anh ta bắt đầu hẹn tôi. Trong điện thoại, anh ta nói là muốn mời tôi đi ăn. Tôi nghĩ, dù sao cũng rỗi rãi, chẳng làm gì, đi cũng được. Em muốn ăn ở đâu? Tôi nói, ăn ở PXE đi. Ở đó bữa tối có nến, không khí chắc sẽ ấm cúng. Lương Triết nói, em nói ăn ở đâu cũng được. Hôm đó chúng tôi ăn cơm xong, đi vòng quanh trường một vòng. Lúc đến phía cổng đông, bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi thơm của ngô. Ở cổng đông có một bà bán bắp nếp rất ngon. Tôi nói với Lương Triết, anh đứng đây để em chút nhé. Tôi chạy đến chỗ bà bán ngô, mua hai bắp, rồi chạy về cạnh Lương Triết, đưa cho anh. Ngô này rất ngon, anh ăn đi, cẩn thận chút, còn nóng đấy. Em chẳng giống với ngày đầu tiên anh gặp gì cả. Lương Triết đang lấy bắp ngô, cười nói, sao lại không giống? Tôi biết rõ, nhưng giả vờ hỏi, nếu như ngày nào tôi cũng đanh đá như hôm cãi nhau với bà thủ thư ở thư viện hôm đó, thì hình tượng bản thân thế là tiêu rồi. Hôm đó em rất đanh đá, còn bây giờ rất dịu dàng, lại còn nhắc anh cẩn thận không bỏng. Lương Triết nói, tôi cười. Lương Triết tiếp, lúc cười trông anh rất xinh. Tôi lại cười. Nghe sáo quá à, ai mà biết được có phải anh nói thế với cả trăm cô không chứ. Tuy miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi thấy vô cùng thích thú. Nói chuyện một hồi, nhưng Lương Triết không hề hỏi lại việc tôi có người yêu chưa. Sau đó anh đưa tôi về ký túc xá và chúng tôi tạm biệt nhau. Lúc về đến phòng mình ở tầng 5, tôi rất muốn biết Lương Triết có còn ở dưới lầu nhìn tôi hay không. Bởi vì trong các tiểu thuyết tình cảm đều viết như vậy, nhân vật nam đưa nhân vật nữ về nhà, sau đó sẽ cứ thế đứng đó đến khi nhân vật nữ xuất hiện ở cửa sổ. Thế là tôi bắt chước giống như trong tiểu thuyết, chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy Lương Triết quả nhiên đứng ở đó. Tôi vừa cảm thấy vui, lại vừa thấy khó xử. Tôi vội vàng thu đầu vào ngay trước khi anh nhìn thấy tôi. Sau đó 5 phút, tôi lại thò đầu ra, nhìn xuống dưới tầng hầm một lần nữa. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, chỉ có hai đôi tình nhân đang đứng đó ôm nhau. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Buổi chiều ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của Lương Triết.
Vị tha tha, anh đang ở dưới tầng, em không muốn đi.
Tôi biết anh ta đang ở dưới tầng chờ tôi, nhưng tôi vẫn thay đồ và trang điểm xong mới chạy xuống. Lương Triết đang đứng ở khoảng đất trước khu nhà, mặc một chiếc quần bò xanh và chiếc áo len màu xám đậm, tay ôm một chiếc áo khoác. Anh nhìn thấy tôi xuống, liền cười tươi và đưa chiếc áo khoác ở trong tay cho tôi. Tôi nhận lấy chiếc áo khoác, đang định hỏi tại sao lại đưa chiếc áo khoác đó cho tôi, thì bỗng nhiên sao thấy một vật bên trong. Tôi mở chiếc áo ra, nhìn thấy bắp ngô đã được dùng ni lông bọc thức ăn bọc lại. Ngô vẫn còn nóng hổi, tôi nắm chặt trong tay, không biết nói gì. Lương Triết nói,
vẫn chưa nguội chứ?
Tôi trả lời, vâng, vẫn còn nóng. Tôi cầm ngô mang về phòng. Các bạn trong phòng đều nói, anh ấy lãng mạn quá, chu đáo quá, hay là bỏ qua Thứ Lực Dương đi, yêu bén Lương Triết cho xong. Tôi tẻ từng hạt ngô bỏ vào mồm. Những suy nghĩ trong đầu tôi hiện lên rất rõ ràng, không lan xen và vô cùng tỉnh táo. Nếu như không phải tôi chủ động thích người khác, thì tôi sẽ luôn nghi ngờ độ chân thành mà người khác thích tôi. Bọn họ rốt cuộc là muốn theo đuổi tôi hay chỉ muốn chơi chọc tôi? Chỉ là một bắp ngô thôi mà, chỉ vì thế mà chia tay Hứa Lực Dương sao? Nực cười. Một người con trai khi đuổi theo một người con gái luôn mua cho người ta những thứ quà vặt mà cô ấy thích, điều đó là một việc quá ư bình thường. Lương Triết chỉ dùng mẹo để theo đuổi một em mới học năm nhất thôi mà, có gì đáng cảm động nữa chứ? Đối với những người vừa nhìn đã biết là loại con trai kinh nghiệm yêu đương phong phú, thì tôi cũng cần có lập trường kiên định của riêng tôi. Từ hôm đó, tôi biết Lương Triết bắt đầu chính thức tấn công tôi. Chả thằng con trai nào ngốc đến nỗi đi chăm sóc một đứa con gái mà mình không thích, cũng chẳng có đứa con gái nào ngốc đến nỗi không biết tâm tư của người con trai. Cảm giác được một người chăm sóc chu đáo thật là thích. Ít nhất, sự chăm sóc chu đáo đó làm ta cảm thấy ấm áp và có phần hãnh diện rằng có người con trai bỏ công sức ra để lấy lòng ta, muốn làm cho ta vui. Vì thế, tất cả những cách mà người con trai đó dùng để theo đuổi người con gái đều có thể được tha thứ. Ví dụ như có thể mỗi một người con trai đều đã từng mua những đồ ăn vặt cho người con gái mà mình thích. Cho dù đó là đồ ăn có đắt hay rẻ đến mấy, hay kể cả đồ ăn đó có khó mua, hoặc chưa bao giờ được biết, hoặc khó bảo quản đến mấy, thì họ cũng đều cố gắng làm mọi cách, quan tâm tình nguyện đi khắp thành phố, để sau cùng mang về cho người con gái đó, làm thỏa mãn nhu cầu mà cô ấy muốn. Cái mà những người con trai mong đợi chẳng qua chỉ là một nụ cười sung sướng của người con gái. Cảm giác đó thật ấm áp. Buổi tối hôm đó, Hứa Lực Dương gọi điện cho tôi. Như mọi khi, anh ấy hỏi,
hôm nay em có chuyện gì vui không?
Có, hôm nay có một người mua cho em món ngô ngọt em vẫn thích.
Con trai hay con gái?
Tất nhiên là con trai rồi. Tôi vui vẻ và đắc ý trả lời Hứa Lực Dương. Hứa Lực Dương ở đầu bên kia bỗng im bặt. Tôi biết thực ra anh ấy rất sợ mất tôi, ngày nào cũng lo lắng vì việc ấy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ yêu cầu tôi không quan hệ với Lương Triết nữa, nhưng không ngờ anh ấy lại nói,
em vui là được rồi, ngoan nhé.